Bây giờ lần thứ ba, cái chuyện Hạc Châu đâm tự Ngưỡng Sơn cũng sau một đêm trả lời xuôi và được thừa nhận ba lần. Nhưng mà ngài Viên Ngộ vẫn khuyên là huynh nên thân cận lão hòa thượng. Một hôm nghe cái lời khuyên này, ngài Huệ Trần vì rằng ngài Pháp Diễn không chịu ấn chứng, cho nên trong lòng vẫn ấm ức, vẫn có một cái chỗ không muốn tới gần. Nhưng mà vì thấy Viên Ngộ là sư huynh mà khuyên, cho nên mới chịu tới phương trượng hỏi han. Vừa bước vào phương trượng chưa mở miệng hỏi thì bị ngài Pháp Diễn mắng cho một trận như tát nước. Huệ Trần đi về liêu, đóng cửa nằm, trong lòng hận ngài Pháp Diễn khôn cùng. Viên Ngộ khi mà xuống tới là ổng biết rồi, cho nên ổng canh rồi, thấy ông này về đóng liêu, ổng mới tới gõ cửa. Trong kia hỏi một cách gắt gỏng, ai? Viên Ngộ nói tôi. Cái ông này mới mở cửa cho vô. Viên Ngộ mới nói, nè, huynh đến lão hòa thượng thế nào vậy? Ông này mới được sổ ra, tôi đã định không đi rồi, mà huynh lừa nhiều lần, tôi nghe lời huynh tôi đi. Vừa tới bị lão ấy mắng chửi một trận. Viên Ngộ cười ha hả, mới nói là, nè, huynh có nhớ cái lời ngày hôm trước mà huynh nói với tôi không? Cái Huệ Trần mới hỏi, cái lời gì? Huynh nói là Đông Tự chỉ đòi một hạt châu, mà Ngưỡng Sơn ngay đó trút cả vỏ. Ngay lời nói này, ngài Huệ Trần liền tan vỡ. À, thùng sơn lũng đáy. Và sau đó thì ngài Viên Ngộ cùng sư mới đến phương trượng. Ngài Pháp Diễn vừa thấy sư bước vào, hồi nãy á là thấy sư bước vào là chửi phải không? Bây giờ vừa thấy sư liền nói, huynh cần đáng mừng đại sự xong rồi. À, câu chuyện ngang đó hết. Cho nên trong cái đoạn này ngài Khuê Phong mới nói là người thượng căn ngộ thì phải viên thông. Nói như vậy đó, cái đường tu nó dài. Cô nhớ cách đây không biết 4-5 năm gì đó, có một lần cô hỏi hòa thượng, cô nói hồi đó cũng còn rất là chủ quan, nói thưa thầy sao con rất là tự tin đây con, con thấy cái chỗ nhận của con nó vững vàng mà con tự tin lắm thưa thầy. Cái thầy nói sao? Thầy nói đường tu còn dài lắm con. Thầy chỉ nói vậy thôi đó. Cho nên cái khi tu á, mình cứ kiên tâm trì trí tỉnh táo mà tu, tu cho tới cái chỗ rốt ráo và nương lời thầy, lời tổ, lời Phật dạy, cho đến khi cái thấy của mình nó đồng với cái thấy của chư tổ chư Phật. Bây giờ tiếp câu hỏi kế. Mỗi nơi đều có kinh Phật, mặc tình học giả chuyên đọc khảo cứu để thông hội, người tập thiền hà tất phải thông kinh? Tức là cứ gạn hồi cái lý giữa kinh và giáo. Kinh thuộc về giáo, thiền tu tập thuộc về thiền. Hai cái này, cái người hỏi là ý muốn nói là nó không cần phải nương nhau, cho nên gạn như vậy. À, câu đáp là ý này ở đoạn văn sau sẽ đáp, tức là về sau có một chỗ trở lại cái ý này, cho nên đây thì thông qua. Ngang đây là hết câu hỏi thứ ba. Cái câu thứ ba này cô nhắc lại, tại vì phải phân ra làm nhiều đoạn để giảng, cho nên cái ý nó loãng. Vì vậy mấy em cần nắm thống nhất được cái ý của mỗi câu. Ý câu ba này là lấy kinh làm dây mực để quy định, để làm cái chuẩn, làm bằng cứ. Câu thứ tư, kinh có quyền thật phải y liễu nghĩa. Phật nói các kinh có khi tùy ý mình nói, có khi tùy ý người nói, có chỗ xứng lý cứu cánh, có chỗ tùy căn cơ đương thời, có nói tánh tướng đốn tiệm đại tiểu, liễu nghĩa không liễu nghĩa. Văn gồm hình thức trái nhau, nghĩa các viên thông không ngại, như rồng ẩn biển sâu, khó mà thấy được dấu vết. Câu thứ tư, các em xem thử cái mặt câu thứ ba nó nối với câu thứ tư thế nào. Nói nghe coi. Hồi nãy mình nói là trong câu thứ hai á, là các tông á, nó có chỗ trái nhau. Mới cho nên phải lấy lời Phật để mà hiển bày ra cái hay của mỗi tông. Câu thứ ba là lời Phật tức là kinh. Như vậy cái lời Phật như cái dây mực để quy định bằng cứ. Bây giờ tới câu thứ tư này. Đã dùng cái kinh Phật làm dây mực, phải không? Tức là làm bằng cứ. Nó là cái phải rõ này. Nhưng mà kinh á, lại có quyền, có thật. Thì lấy gì đây mà làm dây mực, làm bằng cứ đây? Em thấy cái mạch nối chưa? Phải không? Kinh á, là mênh mông, tam tạng kinh điển. Trong đó không phải là đều nói giống nhau cả. Có cái nói như phương tiện. Ví dụ như kêu mình tu, làm phước, bố thí, sao sinh cõi trời. Như vậy có phải là Phật muốn mình tu sinh lên cõi trời không? Phải không? Trong khi đó, sinh cõi trời cũng là một trong bát nạn. Cho nên khi đọc tới đó, mình phải biết đó là quyền, là cái pháp tạm thôi, để đưa con người từ cái cõi thấp tới cái nẻo đường cao hơn. Còn cái thật á, là phải tới chỗ vô sanh, chứ không phải là sanh lên cõi trời. Thì như vậy nó có quyền, có thật, và nó vô số những cái như vậy. Mình biết đâu để mà lấy làm bằng cứ. Em thấy cái mạch nối chưa? Như vậy, muốn dùng kinh như dây mực làm bằng cứ thì phải y chỗ liễu nghĩa. Y cái chỗ rốt sao? Ví dụ đây muốn đi về thành phố Hồ Chí Minh thì đi đâu cũng được, đi Đông đi Tây gì đó, nhưng mà cuối cùng phải đến cho được thành phố Hồ Chí Minh mới gọi là không có lạc lối. Phải y cái liễu nghĩa, cái sau cùng, làm bằng cứ. Đừng có y cái chỗ quyền. Tại vì sao? Vì Phật nói kinh á, thì có khi là tùy mình nói, có khi tùy người nói. Có những cái kinh Phật ngồi im vậy đó, cái Phật cười. Phật cười cái Phật mới giảng cho chư tỳ kheo nghe. Mà có kinh á, thì do người ta hỏi, Phật mới giải bày. Có những cái kinh khác như là trong Pháp Cú, là một cái sự việc gì đó xảy ra, rồi Phật nhân sự việc đó, Phật nói lên một câu kinh Pháp Cú. Như vậy là nó tùy vô số trường hợp. Rồi có chỗ thì xứng lưới, lý cứu cánh, có chỗ tùy căn cơ đương thời. Có nơi nói tột tới cái lý rốt ráo, còn có nơi chỉ tùy cái căn cơ thôi. Ví dụ như có người tới hỏi, thưa thầy, thưa quý cô, con bây giờ con khổ quá đi, nghèo, không có đủ ăn. Bây giờ dạy con làm sao cho con đừng có nghèo khổ nữa. Thì bây giờ em có nói là cô nên ngồi thiền, cô phải thấy là cái cảnh khổ không thật, vọng tưởng không thật, có nói vậy được không? Lúc đó phải nói là sở dĩ mà đời nay nghèo như vậy là vì đời trước thiếu cái nhân bố thí, thiếu phước. Thì bây giờ phải sao đó, tu bố thí làm phước gì đó, rồi từ từ nó mới chuyển cái nghiệp nghèo đi. Đó, phải không? Như vậy cái đó là cái chỗ tùy căn cơ đương thời, tùy cái người hỏi mà nói. Và em biết không, không phải ai cũng cầu giác ngộ đâu. Mình tu mình chỉ cầu có một chuyện sao cho giác ngộ giải thoát. Nhưng mà rất nhiều người tu, họ cầu những cái thứ họ thích. Có một cái chuyện mà cô không nhớ rõ lắm, tại đọc lâu lắm rồi. Có một cái cô gái nghèo, nghèo tới nỗi mà áo quần cũng không đủ che thân, đi làm lụng cực khổ, để dành dụm tiền lâu mới sắm được một cái tấm vải. Mà ngày xưa đến Ấn Độ là em biết họ không có cắt may như mình. Họ chỉ mua một khúc vải lớn rồi thì họ sao? Họ quấn là thành cái y, họ quấn vô là đủ thôi. Thành ra có thể cúng tự do, mình đang tính sắm cho mình vẫn có thể cúng được cho người khác. Cái cô gái nghèo này khi mà cô cầm được cái tấm y, tấm vải mơ ước bao nhiêu năm rồi, thì cô rất là vui. Thì vừa đó lại thấy có một cái vị Bích Chi Phật đi xuất thực, mà cái khổ thay cái vị Bích Chi Phật này áo quần rách rưới quá, tức là mặc áo thường thường ngày xưa người ta lấy áo từ nghĩa địa, từ những cái đống rẻ rách từ gì đó. Thành ra thấy cái bộ y của ngài Bích Chi Phật này, cái vị tăng này sao mà cái cô này có thấy thương quá, cái cô mới phát tâm cô cúng cái tấm vải mới của cô.